Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Anh Thư và Việt Nam rất vui được gặp lại quý thính giả cùng các bác tài trong giờ cao điểm giao thông chiều cuối tuần. Chương trình được thực hiện trực tiếp từ 16:40 đến 17:20 mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
Ngay bây giờ quý vị có thể tương tác cùng chúng tôi qua số hotline 1900 1917, nhấn phím số 1, chia sẻ thông tin về giao thông, gửi về chương trình qua những cách thức chúng tôi vừa nêu để những người thực hiện lan tỏa kịp thời đến những bác tài khác, vì mục tiêu chung là lưu thông thuận lợi, an toàn và đúng luật trên mọi nẻo đường.
Mỗi ngày chương trình có những tiết mục với những chủ đề khác nhau, với mong muốn là truyền tải thông điệp mọi người khi lái xe cần nắm rõ những quy tắc an toàn giao thông đường bộ. Và chiều nay, trong tiết mục luận bàn giao thông, đề cập đến việc phụ nữ mang giày cao gót khi điều khiển xe ô tô. Việc đi giày cao gót khi lái ô tô tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và người lái rất khó xử lý, cũng như là dễ bị nhầm chân ga hay là thắng khi gặp tình huống khẩn cấp. Quý vị theo dõi trong chương trình để rút ra những lưu ý cho bản thân nhé.
Bên cạnh đó, chiều cuối tuần lưu lượng xe trên các tuyến đường trọng điểm ra sao sẽ được chúng tôi luân phiên đề cập qua camera giao thông của thành phố, cũng như phản ánh cụ thể của phóng viên điểm nóng vào mỗi chương trình. Mời quý thính giả cố định tần số FM 97,3 MHz để theo dõi trọn vẹn nội dung chiều nay nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý thính giả, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị đó là theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, mực nước trên các sông rạch thuộc địa bàn thành phố đang bắt đầu lên cao theo kỳ triều cường cuối tháng 9 đầu tháng 10 âm lịch.
Đỉnh chiều cao nhất hàng ngày hiện đang ở mức dưới mức báo động 1 và đang có xu hướng lên dần trong những ngày sắp tới. Dự báo mực nước đỉnh triều trên các sông rạch thuộc thành phố Cần Thơ sẽ lên trong những ngày tới. Đỉnh của đợt triều cường này có khả năng lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch đến ngày 13-14 tháng 11 nhằm ngày 1 và 2 tháng 10 âm lịch. Mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu có khả năng ở mức 1m9 đến 2m, sắp xỉ mức báo động 3 là 2m. Đây là đợt triều cường có đỉnh triều sắp xỉ mức báo động 3, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp vùng nội đô ven sông của thành phố Cần Thơ. Mong là thông tin này sẽ giúp chúng ta chủ động công việc hàng ngày và di chuyển trong những ngày triều cường lên cao sắp tới.
Cao tốc Bắc Nam sẽ nối dài đến mũi Cà Mau. Thông tin vui này được Bộ Giao thông Vận tải tính đến trong giai đoạn thực hiện một tuyến cao tốc liên hoàn của cả nước.
Cụ thể, theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ do Cục Đường bộ lập, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được bổ sung thêm đoạn Cà Mau - Đất Mũi dài 90 km, 4 làn xe, đầu tư trước năm 2030. Như vậy, cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ dài 2.153 km, quy mô 4 đến 10 làn xe, quy hoạch 2.063 km, xuyên suốt từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, thay vì đến thành phố Cà Mau như quy hoạch hiện nay.
Cũng liên quan đến các dự án trọng điểm phía Nam, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận chỉ đạo các nhà thầu thi công quy động đầy đủ nguồn lực đảm bảo hoàn thành các hạng mục dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo đúng kế hoạch.
Chỉ đạo các nhà thầu thi công quy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công 3K 4 kiếp để bù lại tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch đã được các đơn vị nhà thầu cam kết, đặc biệt phải hoàn thành thảm bê tông nhựa trước ngày 10 tháng 12. Ngoài ra thì các nhà thầu tổ chức thi công các hạng mục bảo đảm hoàn thành thi công và hoàn thiện các thủ tục để đưa dự án vào khai thác trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
Thưa quý vị, chiều nay thì là một chiều thứ bảy, thời tiết cũng nắng khá là gay gắt. Thời điểm này 16:43 theo đồng hồ của phòng thu tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì lượng xe qua lại cũng chưa có đông. Dự kiến là trong ít phút nữa vào khoảng 17:30 trở đi thì từ đây cho đến tối thì chắc chắn là lượng xe sẽ đông dần lên.
Dạ, hiện tại thì tại nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì lượng xe vẫn cũng là khá đông, tuy nhiên thì ít phút nữa thì tuyến đường này sẽ rất là đông và sẽ di chuyển khá là chậm ạ.
Một địa điểm khác tại quận Cái Răng, đó là nút giao IC3 thì tình hình giao thông tại đây cũng khá là đông đúc hơn các nút giao trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại đây là cửa ngõ để đi vào thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, cho nên là lượng xe, đặc biệt là xe có tải trọng lớn chiều nay lưu thông qua đây cũng rất là đông. Và theo chúng tôi quan sát thì các xe cũng đậu đổ dừng chờ đèn xanh đèn đỏ đúng quy định.
Cầu Cái Răng và đại lộ Hòa Bình thì tuyến đường vẫn thông thoáng, đi lại khá dễ dàng ạ.
Địa điểm khác đó là cầu Bà Bộ, thì chiều nay thì hiện tại lượng người mua bán thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị bày hàng ra để một lát nữa khi mà nắng bớt gay gắt thì mọi người sẽ buôn bán vào buổi chiều, và lượng xe cộ qua đây cũng rất là đông, cũng khá là đông thưa quý vị. Và lưu ý là cặp bên dốc cầu Bà Bộ thì có những con đường nhánh rẽ vào, cho nên là khi mà chúng ta từ những con đường nhánh lên dốc cầu hoặc là đổ xuống dốc cầu thì cũng chú ý nhẹ chân ga và hết sức quan sát quý vị nha.
Tuyến đường Phạm Hùng của Cái Răng thì mật độ phương tiện khá là thông thoáng, tuy nhiên thì tuyến đường này có rất nhiều điểm nhánh, tuyến đường nhánh, cho nên là quý vị di chuyển qua đây thì cẩn thận quan sát và tự hướng quan sát những cái xe mà từ trong đường nhánh đi ra.
Một địa điểm khác thì đang được lực lượng chức năng lắp đặt ống cống, đó là lộ 20 tuyến Nguyễn Văn Cừ Cồn Khương đến dốc cầu Cồn Khương, thì đơn vị chức năng cũng đang lắp đặt ống cống hai bên vỉa hè và cũng đang hoàn tất những đoạn nào mà đã làm thì cũng tráng xi măng lại rồi, còn những đoạn mà đang dang dở thì đơn vị cũng làm. Quý bác tài lưu thông qua đây thì cũng chú ý. Và do đó là những thông tin mà anh Thư và Việt Nam cập nhật qua camera trên các tuyến đường, và chúng tôi cũng sẽ còn trở lại để mà cập nhật liên tục chuyển đến quý vị những thông tin để chúng ta thuận tiện trong lưu thông. Liên tục chương trình thì mời quý bác tài, quý thính giả sẽ thay đổi không khí một chút xíu. Chúng ta đến với ca khúc Cô Đơn Đã Quá Bình Thường do Miu Lê trình bày.
Thank you.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, từ tháng 10 2022 đến cuối tháng 9 2023, Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ chở quá số người quy định, vân vân. Theo Công an thành phố Cần Thơ, lực lượng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân khi tham gia giao thông, chung sức giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Thực hiện công điện số 256 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong trường học, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ đã triển khai cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên toàn địa bàn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Và thực tế cho thấy tình hình tai nạn giao thông trong học sinh cả nước nói chung đang diễn biến phức tạp, với trên 880 vụ làm chết 490 người, bị thương hơn 720 người chỉ trong 10 tháng của năm nay.
Thành phố Cần Thơ cũng xảy ra hàng chục trường hợp da quẹt có liên quan đến học sinh. Do đó, công tác kiểm tra tuyên truyền kết hợp quản lý chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và xã hội cần được thực hiện thường xuyên hơn.
Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông và công an các xã phường còn tổ chức nhiều đợt để mà tuyên truyền kết hợp kiểm tra xử phạt nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe phân khối lớn mà chưa đủ tuổi, cũng như là không có giấy phép lái xe, vân vân.
Hiện nay tuy đã có chuyển biến trong việc đi lại của học sinh, nhưng số trường hợp chưa chấp hành vẫn còn, và những học sinh này đối phó bằng cách gửi xe tại những quán cà phê gần trường. Do đó, cùng với các biện pháp mà các trường và ngành chức năng đã triển khai, thì phụ huynh cũng cần quản lý chặt chẽ việc đi lại, đặc biệt là không giao xe khi con em mình chưa đủ điều kiện điều khiển. Nhiều phụ huynh do bận rộn công việc không đưa rước các con được, nên thế là giao xe cho các cháu khi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy.
Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Đồng thời, hành vi giao xe mô tô 2 bánh, 3 bánh cho người chưa đủ tuổi điều khiển cũng là hành vi vi phạm luật.
Mặc dù quy định là vậy, nhưng rất dễ nhận thấy tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối là rất phổ biến. Hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt cảnh cáo đối với người từ 14 đến 16 tuổi và phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó, thì người giao xe máy trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ bị xử phạt nặng với mức phạt tối đa lên tới 4 triệu đồng. Trong trường hợp người chưa đủ tuổi lái xe máy trên 50 phân khối gây ra tai nạn chết người, thì người giao xe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ có thể đối diện với án phạt tù tùy theo mức độ thiệt hại. Quy định của pháp luật là rõ ràng và nghiêm khắc, do đó các vị phụ huynh cần nêu gương chấp hành pháp luật cho con em mình, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Quý thính giả, quý bác tài thân mến, hàng ngày trên cả nước vẫn xảy ra các vụ tai nạn giao thông đau lòng, cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến nhiều người bị thương. Đây chính là nỗi đau không chỉ riêng ai, cần chúng ta chung tay giải quyết. Thực tế là đã có không ít vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân tử vong do không được sơ cứu đúng cách trước khi đến cơ sở y tế. Do vậy, kỹ năng sơ cứu người bị tai nạn không chỉ giúp chúng ta bảo vệ mình mà còn có thể giúp đỡ những người xung quanh. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, phần lớn các vụ việc xảy ra thì người không may bị nạn đều được người đi đường hoặc là những người xung quanh hỗ trợ kịp thời, thể hiện tấm lòng nhân gian cứu giúp người trong lúc khó khăn hoạn nạn.
Tuy vậy, đâu đó vẫn có thực cảnh người gặp nạn không được ai quan tâm cứu giúp, phần vì do sự liên lụy, phần còn e ngại mình không đủ kỹ năng, tự tin để thực hiện hành vi cao đẹp sơ cấp cứu cho người bị nạn. Đây là những khoảng trống trong cấp cứu tai nạn giao thông mà vẫn chưa được lấp đầy và bỏ ngỏ. Theo các văn bản quy định pháp luật, khi xảy ra trường hợp tai nạn giao thông, những người ở khu vực phải có trách nhiệm hỗ trợ cứu giúp. Các ngành chức năng như là y tế, cảnh sát giao thông, quản lý đường xá, chính quyền địa phương có sự phối hợp kịp thời trong cấp cứu tai nạn giao thông để hỗ trợ người bị nạn. Vì thực tế, một vụ tai nạn giao thông xảy ra, gọi đến trung tâm cấp cứu ở khu vực, phải điều xe, điều người đã khó khăn mà thời gian di chuyển đến hiện trường cũng lâu. Nạn nhân nếu bị chấn thương nặng, khó có cơ hội được chờ đợi. Nếu lúc đó một lực lượng nào đó hoặc là người xung quanh có kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu sẽ là một ân nhân có thể cứu giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.
Chính vì thế, trong khi chờ đợi các trạm cấp cứu tập trung ở các tuyến đường bộ, nhất là các tuyến cao tốc được xây dựng, thì việc trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho người bị nạn khi tham gia giao thông là đặc biệt cần thiết. Về lâu dài, hình thành các trạm cấp cứu tai nạn giao thông chuyên nghiệp, đầy đủ các trang thiết bị trên các điểm giao thông quan trọng. Và điều này thì thiết nghĩ cần làm nhanh, khẩn trương để kịp thời hỗ trợ người bị tai nạn giao thông. Đây là trách nhiệm mà các cơ quan quản lý cần tính đến trong đài mai. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo cũng như là gặp gỡ những phóng viên điểm nóng thì có một cái thông tin từ ông bác Tài Huy Nguyễn gửi về cho chúng tôi, nói là ngay tại đèn xanh đèn đỏ ngay tại trung tâm của quận Ô Môn hướng về công viên Châu Văn Liêm thì hệ thống đèn xanh đèn đỏ không có hoạt động, và tại đây thì có một cái ô tô đang chết máy. Lưu ý các bác Tài của chúng ta khi đi qua đoạn mà đèn xanh đèn đỏ khu vực trung tâm của phường Châu Văn Liêm quận Ô Môn hướng của công viên quận Ô Môn thì chúng ta cũng nên lưu ý điều mà bác Tài của chúng ta vừa chia sẻ. Một lần nữa xin cảm ơn thông tin của anh kịp thời gửi đến chúng tôi vào giờ cao điểm giao thông chiều nay. Thưa quý thính giả, hàng ngày thì tại khu vực cầu Dàm Sáng trên đường Nguyễn Văn Cừ, lượng xe cộ qua lại rất là đông, đặc biệt có nhiều xe tải lớn. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta gặp gỡ những phóng viên điểm nóng thì có lẽ là có một cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chuyển đi đến quý vị và các bạn. Đó là thời điểm này thì theo như quan sát của chúng tôi thì tại nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì lượng xe cũng đông lên rất là đông. Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý, đó là một số bác Tài xe Honda, xe gắn máy của chúng ta đậu đổ không có đúng phần đường làn đường. Không đúng phần đường làn đường dành cho người tham gia giao thông, do đó thì có khó khăn một chút xíu đối với các bác Tài của chúng ta muốn quẹo phải. Và điều này thì đối với những mà bác Tài quen đường rồi thì điều này cũng hơi đáng trách à. Nhưng mà đối với những bác Tài mà ở tỉnh xa vào hoặc là không có để ý ở phía trên giá Long Môn á, thì có ghi cụ thể cái làn đường nào được quẹo phải, làn đường nào dừng chờ đèn đỏ, thì khi mà lưu thông qua đây thì mong các bác Tài của chúng ta không chỉ nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân đâu mà các nút giao lớn của thành phố Cần Thơ thì đều có 3 hướng để mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ cũng như là dừng cho cái làn xe quẹo phải. Chúng ta cũng lưu ý điều này quý vị nha. Thưa quý vị, khu dân cư Cửu Long thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy là một trong những điểm nóng mà phóng viên đã nhiều lần phản ánh về tình trạng chạy ngược chiều cũng như các lỗi khác phát sinh tại đây. Tuy nhiên thì theo phản ánh của quý thính giả gửi về chương trình thì tình trạng này cũng chưa được cải thiện, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại đây. Hiện nay thì bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi biết thì cũng đã sẵn sàng kết nối với phóng viên Văn Công có mặt tại đây để mà cho biết tình hình giao thông chiều nay như thế nào. Chúng tôi sẽ gặp gỡ phóng viên Văn Công ngay bây giờ quý vị nhé. Alo, xin được chào phóng viên Văn Công ạ.
Dân xin chào chị, chào chị của bác Tài. Hiện tại thì tôi đứng ở đầu khu dân cư Cửu Long trên đường Quý Linh để mà ghi nhận cái tình hình giao thông tại đây ạ.
Khu dân cư Cửu Long như chúng ta biết là có nhiều xe tải lớn, xe container thường xuyên qua lại, nhất là giờ cao điểm như thế này. Tình hình giao thông chiều nay đứng tại đây anh ghi nhận ra sao ha?
Thì theo ghi nhận thì hiện tại thì vị trí này thì không thấy là mật độ lưu thông khá là dày luôn. Thì chủ yếu là các xe có tải trọng lớn lưu thông từ vị trí là ngoài trung tâm đổ về. Và thêm vào nữa thì tại vị trí này thì không thấy là cũng gần cái điểm chợ Bà Bộ đó. Thì chiều nay thì cái mật độ lưu thông tại vị trí này khá là đông luôn. Ngoài cái lượng xe chính thì chính ra thì không thấy là cái lượng xe đổ ra từ khu dân cư khá là nhiều luôn. Và gần đây thì cũng có điểm chợ cũng như là các cái hẻm khác đó, cho nên cái lượng xe thì họ lưu thông mật độ khá là dày. Và theo ghi nhận thì chiều nay thì mặc dù các phương tiện thì họ lưu thông là rất là khó khăn, tuy nhiên thì không có tình trạng là ùn ứ à thưa chị.
Các phương tiện mà khi chúng ta rẽ vào khu dân cư cũng như là khu dân cư Cửu Long rẽ ra tuyến đường chính thì theo công quan sát thì mọi người có tuân thủ theo luật giao thông như thế nào ha?
Thì theo quan sát thì tại vị trí này thì không thấy là khu dân cư Cửu Long thì nằm ở sát tuyến đường Nguyễn Linh luôn. Thì theo khảo sát trước đó thì tại khu dân cư này không thấy là không có bố trí tín hiệu giao thông cũng như là các cái các cái biển báo các phương tiện để mà hướng dẫn các lượng xe khi mà ra vào. Cho nên thì con thấy là chiều nay cái lượng xe khi mà muốn ra vào khu dân cư thì họ có tình trạng là họ chạy ngược chiều để mà lưu thông về cầu bộ để vào trung tâm thành phố. Thì ngoài ra thì nhiều xe con thấy là họ lưu thông cắt ngang mặt lộ khá là nhiều luôn. Và như đã mô tả thì tại vị trí này thì do có nhiều công ty cho nên thì chiều nay thì cũng thấy là nhiều xe tự chế đó thì cũng chở vật tư khá là cồng kềnh và lưu thông rất là nguy hiểm cho các phương tiện khi mà lưu thông tại đây ạ.
Vừa rồi thì qua cái sóng điện thoại thì chúng tôi nghe tiếng còi của một chiếc xe cấp cứu, thì chúng tôi muốn biết là các phương tiện khác có nhường đường cho xe cấp cứu hay như thế nào hay không?
Thì tại đây thì như mô tả thì cái mặt độ mà lưu thông trên tuyến này khá dày luôn, thì tuyến đường Nguyễn Linh thì cảm thấy là có hai làn đường đó thì cũng không rộng lắm. Thì các phương tiện khi mà lưu thông tại vị trí này thì cảm thấy là nhiều xe thì không có nhường đường, đặc biệt là xe cứu thương như chị đã nói đó. Thì chiều nay thì cảm thấy tình trạng này cũng có, nhưng mà cũng không có là tại vị trí này thì nhiều xe cảm thấy là cũng có tình trạng là không nhường vô xe đó chị ạ.
Chúng ta nói thêm về tình hình mua bán của các hộ tiểu thương tại đây. Giờ này thì chắc chắn là bà con cũng là bày các loại hàng hóa ra để tranh thủ bán vào buổi chiều để mà cho xong hàng của mình trong một ngày. Rồi tình hình mua bán đậu đỗ xe ở khi mà mọi người muốn mua bán thì có tuân theo cái luật an toàn giao thông ra sao không ha?
Thì khu dân cư này cách chầu bộ tầm khoảng 200 mét thôi chị. Thì vị trí này thì cũng là quan sát được một phần cái chợ bộ bộ đó. Thì chiều nay thì không thấy tình trạng mà mua bán lấn chiếm vỉa hè vẫn có. Ở lòng đường thì không thấy là chiều nay thì ít. Thì cái vấn đề này thì cũng như là công cũng như là các cái phóng viên khác cũng đã phản ánh rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà tình trạng mà mua bán mà lấn chiếm cái vỉa hè thì không thấy là chiều nay vẫn không có cải thiện. Thì thêm vào nữa thì vị trí này thì không thấy là có cái những cái đường rẻ là nhiều xe là họ lưu thông, họ đâm ra cái đường tuyến là chính khá nhiều luôn. Và cộng thêm cái việc mà buôn bán lớn chính như hè này, không thấy là cái việc mà lưu thông của các phương tiện rất là tiềm ẩn nhiều rủi ro đó.
Có một vấn đề mà khi mà các bác tài lưu thông qua đây cũng rất ngán ngại, đó là người tham gia giao thông đôi khi còn chạy ngược chiều. Chiều nay tình hình tại đây thì công ghi nhận như thế nào ha?
Tại khu dân cư Cửu Long thì như đã mô tả thì các phương tiện khi mà muốn lưu thông ra thì khi mà hướng về chợ bộ đó để mà vào trung tâm thành phố thì không thấy cái tình trạng này vẫn diễn ra chiều nay. Và những lần trước đó thì khi mà đứng tại vị trí này thì công vẫn phản ánh tình trạng chạy ngược chiều. Thì do đặc điểm cái khu dân cư này thì do không có bố trí tín hiệu giao thông, cũng không có cái biển báo cấm rẽ. Cho nên các phương tiện thì họ mặc nhiên họ chạy ngược chiều và chạy cắt ngang mặt lộ. Và chiều nay thì cái tình trạng này không có cải thiện ạ.
Theo như mô tả của phóng viên Nhân Công thì thấy tình hình giao thông cũng hơi lộn xộn chút xíu và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vậy thì Văn Công có những lưu ý gì gửi đến các bác tài của chúng ta?
Thì theo quan sát thì tại vị trí này thì trên tuyến đường này thì con thấy là có rất nhiều khu dân cư, và một trong những khu dân cư mà công đã mô tả là khu dân cư Cửu Long. Và các phương tiện khi mà lưu thông trên tuyến đường chính này thì cũng nên lưu ý quan sát, đặc biệt khi mà lưu thông qua khu dân cư đến cái điểm chợ Bà Bộ đó thì cũng có hai cái đường dân sinh cắt ngang đó. Thì xe thì nói chung là cũng họ lưu thông ra khá đột ngột luôn, đặc biệt là khi mà lưu thông lên hay xuống cầu Bà Bộ. Do đó các phương tiện cần lưu ý quan sát, đặc biệt là giảm tốc độ khi qua vị trí là khu dân cư Phú Long cũng như khu vực chợ Bà Bộ ạ.
Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin cũng như là những điều lưu ý mà Văn Công đưa ra cũng khá là cụ thể đối với bác tài của chúng ta khi mà lưu thông qua khu dân cư Cửu Long. Hãy cùng bỏ túi những cái điều mà phóng viên Văn Công vừa lưu ý chúng ta để mà đi qua đây thật sự an toàn quý vị nha.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Tiếp theo là một điểm nóng nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý thính giả, đó là điểm nóng khu vực cầu Dầm Sáng trên đường Nguyễn Văn Cừ. Thì tại đây thì lượng xe cộ qua lại rất là đông, đặc biệt là có nhiều xe tải lớn cũng như là container thường xuyên qua lại nơi này, nhất là vào giờ cao điểm. Thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên điểm nóng giao thông đang có mặt tại chân cầu Dầm Sáng để thông tin tình hình giao thông chiều nay ạ. Dạ, alo, xin chào phóng viên Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả, xin chào chị Giang ạ.
Vâng ạ, được biết thì khu vực mà dưới chân cầu Dầm Sáng thì lượng xe cộ qua lại rất là đông, đặc biệt là có nhiều xe tải giống như là container. Thì hiện tại chiều nay thì tình hình giao thông như thế nào ạ?
Tại cái khu vực mà dưới chân cầu Dàm Sáng ở trên đường Nguyễn Văn Cừ thì hiện tại cái lượng mà người tham gia giao thông qua lại rất là đông. Tuy là hôm nay là cuối tuần thì không có học sinh đi học, nhưng mà cái lượng người đi làm về cũng như là những người có nhu cầu đi qua khu vực này thì cũng rất là đông, mà đặc biệt là những chiếc xe tải chở hàng từ Cần Thơ mà muốn chở hàng về hướng Hậu Giang thì cũng đi ngang cái khu vực này rất là nhiều. Bên cạnh đó thì tại vì chính vì cái khu vực này thì nó ngày càng phát triển cũng như là nhiều người qua lại, cho nên kéo theo cái tình trạng là có rất nhiều người đến đây để mua bán đủ các loại mặt hàng sản phẩm, như từ thức ăn cho tới những cái đồ dùng, làm cho cái tình hình mà giao thông tại khu vực này thì nó cũng trở nên khá là phức tạp.
Vâng ạ, theo chia sẻ của Thái Hằng thì có nhiều người dân mua bán cặp đường thì chiều nay cái tình trạng mà một số người đậu đổ xe lại mua bán thì tình trạng này như thế nào ạ?
Hôm nay thì tôi có cảm giác là như là nó nhiều hơn những cái ngày khác hay sao, tại vì bên cạnh những cái gian hàng mà trái cây mà thường ngày thì tôi đi ngang đây tôi cũng có quan sát, thì hôm nay lại có thêm là rất là nhiều những cái người đã mua bán vịt, gà, rồi gấu bông, rồi rất là một vài cái xe tải mà chở trái cây thì họ cũng đã đậu ở trên đường để bán. Rồi những cái sạp mà tôi nói là gấu bông hoặc là những bán những con vịt, con gà thì hôm nay thì họ đã bày hàng ra tới giữa lộ luôn, không còn là ở trên lề nữa mà là nó bày hàng ở lòng đường luôn. Như vậy thì tôi thấy nó cũng khá là cản trở cho người tham gia giao thông khi đi qua lại, nếu như mà họ chạy chỉ cần hơi sát vào trong một chút xíu thôi thì sẽ vướng những cái mặt hàng đó. Và ví dụ như những cái con vịt, những cái con gà xấu này, nếu như mà không may thì nó lỡ nó vượt chân nó chạy ra thì khi mà mình chạy ngang thì cũng sẽ khá là bất ngờ, và cũng có thể là nếu không xử lý kịp thời tai nạn giao thông cũng có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì cái vấn đề mà người mua hàng thì tôi thấy là họ cũng rất là khá là vô tư. Khi mà muốn mua hàng thì họ đậu xe dưới lòng đường, thậm chí là có những chiếc ô tô tôi thấy đậu muốn ra giữa cái lòng đường luôn để mua hàng và không có quan sát, và trên đường còn rất là nhiều xe đang lưu thông.
Vâng ạ, tuyến đường đó thì có dưới dốc cầu thì cái đèn xanh đèn đỏ đèn tín hiệu nó khá là gần ở dốc cầu, và cái thời gian nó cũng được biết thì nó khá là ngắn, thì như vậy thì cái người di chuyển từ trên cầu xuống thì sẽ rất là nhanh. Thì như vậy thì chiều nay thì ý thức của người tham gia giao thông tại thời điểm này như thế nào ạ?
Cái đèn đỏ ở cái vị trí này thì có hai cái cột trụ đèn đỏ, nhưng mà cái thời gian thì nó không có giống nhau. Cái đèn đỏ mà từ ở chỗ chân cầu thì nó sẽ dài hơn cái đèn đỏ mà trên đường Nguyễn Văn Cừ một xíu. Tuy nhiên thì nói về cái vấn đề đèn xanh đèn đỏ thì theo tôi quan sát thì cái vấn đề mà để gây ra cái tình trạng giao thông nó không có an toàn đó là do cái ý thức của người tham gia giao thông. Bởi vì thì nơi đây đông xe như vậy đó, nhưng mà tôi thấy có rất nhiều người vượt đèn đỏ. Ví dụ như cái đèn đỏ ở chỗ chân cầu Dàm Sáng thì 60 giây, và một số người thì họ cảm thấy lâu và họ đã không có chờ hết giây mà đang còn đèn đỏ mà họ đã lưu thông rồi. Như vậy thì nó rất dễ xung đột với những người mà đang lưu thông trên cái trên con đường Nguyễn Văn Cừ. Bên cạnh đó thì cái vấn đề mà dừng xe khi chờ đèn đỏ thì cũng là một vấn đề còn đáng nói. Thì khi mà dừng đèn đỏ thì nhiều người cũng chen lấn, ví dụ như cái xe tải nó đã đến trước rồi và những chiếc xe Honda thì nó đến sau, nhưng mà lại cố tình chen chúc với nhau để đậu ngay phía trước những cái chiếc xe to tải to lớn như vậy. Tôi thấy rất là nguy hiểm nếu như mà đậu ngay cái điểm mù và không có chú ý thì rất dễ xảy ra tai nạn, và những cái người lái những chiếc xe lớn đó thì rất có thể họ không nhìn thấy được những cái chiếc xe gắn máy nhỏ mà đậu sát bên họ như vậy. Và tôi nghĩ cái đó là ý thức của mỗi người, và nên cái tình trạng đó thì cũng nên là chấm dứt để mà coi như là an toàn hơn khi mình tham gia giao thông ạ.
Vâng ạ, vậy theo những chia sẻ của phóng viên thì có thấy hẳn có những lưu ý gì cho người tham gia giao thông khi mà đi qua khu vực này ạ?
Dạ. cái vấn đề tôi muốn nhắc lại đầu tiên mà tôi đã nói ở lúc đầu là cái vấn đề mà mua bán tại khu vực này, thì cũng mong là những cái người mà khi mà mình mua hàng á thì mình phải dừng xe ở một đậu xe một vị trí nào đó nó phù hợp, nó an toàn hơn để mình có thể có thời gian cũng như là an toàn để mà mình lựa chọn những cái món hàng mà mình muốn mua, cũng như là vừa bảo đảm an toàn cho mình và không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Bên cạnh đó thì cũng mong là những cái trường hợp mua bán mà lấn chiếm lòng đường này sẽ có những cái cách giải quyết nào đó để có họ có thể có những cái nơi buôn bán phù hợp hơn.
Dạ ạ, xin được cảm ơn phóng viên Thái Hằng đã thông tin đến chương trình ạ.
Luận bàn về giao thông.
Luận bàn về giao thông.
Quý thính giả thân mến, luận bàn về giao thông chiều nay là câu chuyện vui liên quan đến cái đẹp và phụ nữ lái xe. Chị Anh Thư nè, cái tủ đồ dùng của chị Thư có bao nhiêu đôi giày ạ? Giày cao gót nha chị.
Giày cao gót phải không? Dạ. Thì chắc cũng khoảng trên dưới chục đôi cho nhiều cái dịp khác nhau ở Việt Nam.
Dạ.
Thật sự là đối với phụ nữ thì anh Thư nghĩ là chắc chắn là ai cũng muốn mình đẹp hơn. Cho nên đôi giày cao gót thì nó sẽ làm cái dáng người của chúng ta uyển chuyển thước tha hơn.
Dạ. Tiêu chí lựa chọn giày cao gót của chị là như thế nào ạ?
Tiêu chí lựa chọn giày cao gót mỗi người chắc chắn là sẽ khác nhau. Tuy nhiên thì anh Thư thấy là đối với bản thân của chị phù hợp nhất là khoảng là 10 cm, từ 5 đến 10 cm. Nếu mà như mà quá cao á, và cái nó mình đi nó cũng không vững, hại cho cái xương khớp của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó cũng cảm thấy là nó cũng hơi khó di chuyển.
Dạ, hơi trong trên hả chị? Rõ ràng là giày cao gót tôn dáng giúp phụ nữ đẹp hơn, quý phái hơn. Cái đẹp và rủi ro thường là một cặp song hành. Đó cũng là câu chuyện sẽ luận bàn hôm nay. Trước hết thì mời quý thính giả cùng các bác tài nghe tiểu phẩm và cùng gặp gỡ những nhân vật quen thuộc của ngày thứ bảy cuối tuần nha.
Alo, xuống đường rồi, chờ chút xíu nghe, tôi tới liền, đang đặt xe. Rồi, chút gặp hen, bye bye.
Ý trời đất ơi, ai đây, có phải vợ tôi đây không chàng?
Tôi chứ ai.
Ủa bà hả? Mà bữa nay bà đi đâu mà đẹp dữ trời thần vậy ta?
Ủa vậy chứ hồi nào tới vợ hả? Dưới con mắt ông hả? Tôi xấu dữ lắm hen.
Không phải vậy. Ý tôi nói á, bữa nay bà mặc váy mặc đầm như vậy ha, trông bà tươi trẻ hẳn ra đó à nghe.
Được không? Ông thấy được không?
Được chàng ơi, bông hoa dữ à nghe. Mà cái nào cái nấy á, bự chảng. Ô kìa, còn có cây dừa nữa kìa. Cái này là phong cách Hawaii chứ không phải chơi à nghe.
Cái này hả, là con bà chảnh nó mới dẫn tôi đi mua á.
Hả, hèn chi bữa nay bà không có quạo mà tí ta tí tẩn, giống in như bà chảnh hà.
Xê, quạo cũng nói, mà vui vẻ cũng nói à. Mà nè, tóm lại là ông thấy tôi có đẹp không?
Đẹp nghe. Nhưng mà bà nói tôi nghe cái coi.
Sao?
Mặt đẹp như vậy, bà tính đi đâu?
Trời ơi, có hẹn cà phê với mấy bà bạn. Toàn là mấy đứa bạn gái học chung hồi cấp 3 không á nghe ông. Mới liên lạc được với nhau á.
Vậy sao?
Ông đừng có nghi ngờ nghe.
Ôi bà này vô duyên quá à. Hồi nào tới giờ bà đi đâu, bà đi với ai, tôi có thắc mắc cái gì đâu nè. Thôi lên xe đi, tôi chở cho bà đi.
Tôi tính gọi taxi đi rồi đó. Mà thôi ông về rồi tôi lái xe đi mình ên luôn được rồi. Ủa mà ông làm gì mà ông đìa tôi dữ thần vậy? Tôi đẹp quá phải không?
Quá đẹp. Mà leo lên xe đi, tôi chở bà đi cho.
Thôi để tôi đi một mình, toàn là mấy bà bạn không à. Ông tới đó rồi lạc loại rồi mừng sao?
Tôi chở bà tới quán rồi tôi đậu ở dưới chợ bà. Bà uống cà phê tới chừng nào cũng được hết. Rồi chừng nào xong á bà xuống, tôi chở bà về.
Trời ơi, làm gì mày dữ vậy trời? Tháp tùng tôi tới quán rồi chịu khó ngồi đợi tôi luôn hả?
Tôi chờ.
Thôi mắc công lắm.
Công kiết gì?
Biết đâu rồi uống cà phê xong tụi nó rủ rê nhau đi mua sắm gì nữa rồi mần sao. Mắc công ông đợi lâu lắm.
Vậy là bà muốn lái xe đi một mình phải không?
Ừ.
Cũng được. Nhưng với một điều kiện.
Sao?
bà giùm ơn vô nhà bỏ đôi guốc cao gót này ra, rồi thay đôi dép hoặc đôi giày khác đi.
Ông này hả, nói chuyện mắc cười.
Có gì mắc cười?
Chắc phải coi lại cái tư duy thẩm mỹ của ông quá hả?
Cái tư duy thẩm mỹ của tôi á, đẹp hay xấu, tròn hay méo cũng không có sao. Miễn sao á, bà thay giùm tôi cái đôi guốc cao gót 5-7 phân cao nhọng của bà đi.
Ông kỳ quá hả?
Kỳ cái gì mà kỳ?
Trời ơi, tôi mặc cái váy đẹp như vậy.
Ờ.
Tóc tai đẹp như
tôi
vậy.
Tôi thấy rồi.
Mặt mũi đẹp như vậy.
Ờ, cái này xem lại.
Không lẽ mang dép kẹp rồi đi cà bẹp như vậy. Sao giống ai?
Dép kẹp cũng được, giày xăng đan cũng được, hay là dép tổ ong cũng được.
Hả?
Miễn sao là không phải đôi guốc cao gót như vậy là được ha.
Trời,
tại nó mà tôi không cho bà tự lái xe đi đó, bà biết không?
Sao mà tại nó mà không cho tôi lái xe?
Bà ơi, khổ quá. Bà mang cái đôi giày cao gót này á, bà sẽ không đạp được cái chân ga nè. Còn cái gót dài thon này nè, nhọn quắt này nè, nó dướng vô cái tấm thảm lót chân hay là vô thắng. Lỡ có sự cố thì làm sao mà bà thắng kịp? Rồi tai nạn giao thông xảy ra cho mà coi.
Cái gì? Trời ơi là trời.
Chị kêu trời.
Tôi nói thiệt nha.
Sao?
Chưa có ai mà la lùng như ông à.
Ủa?
Chưa có đi đâu hết á. Vừa mới có giao xe cho tôi mà đã nói là toàn cái chuyện xui rủi không à.
Không phải tôi muốn xui rủi mà.
Chứ sao?
Bà phải hiểu thực tế. Biết bao nhiêu trường hợp xảy ra rồi, bà phải biết sợ chứ.
Ông kỳ quá hà.
Kỳ sao?
Người ta khác, mình khác. Rồi bây giờ ông muốn bằng sao?
Thì tôi nói vậy đó. Chừng nào bà tháo đôi giày cao gót này ra thì tôi mới đưa chìa khóa cho bà đi.
Rồi. Thôi, tôi thua ông.
Ờ.
Tôi tính như vậy.
Tính sao?
Tôi vẫn mang cái đôi guốc này. Nhưng mà lên xe thì tôi tháo ra. Tôi đạp ga bằng chân không. Tới nơi tôi mang lại. Được không?
Bà nói thì bà nhớ nghe.
Leo
lên xe đạp ga bằng chân không. Khi nào tới nơi thì mới được mang đôi guốc này vô nghe.
Trời ơi, ông lo xa quá à.
Phải lo chứ bà. Cẩn thận không có thừa đâu. Nè, chìa khóa nè. Thôi bà đi đi.
Biết rồi. Mới chớm dạ mà khó quá trời quá đất à.
Ủa, không biết sáng nay bà ăn nhầm cái gì mà tung ta tung tăng như gái đôi mươi, thấy ớn à.
Vừa rồi là tiểu phẩm trong tiết mục của chúng tôi nói về vấn đề mà khi phụ nữ thì ai cũng thích mang giày cao gót phải không thưa quý vị, được gửi gắm qua hai nhân vật đó là Thím Hai Chảnh với chú Thím Hai. Tiết mục luận bàn giao thông chiều nay thực sự là đi giày cao gót khi mà lái xe là thói quen phổ biến của phụ nữ phải không thưa quý vị, nhất là quý thính giả nữ mà đang nghe chương trình á. Điều này thì thực sự là gây cản trở nhiều trong cái việc lái xe đúng cách. Và vừa rồi thì trên các phương tiện truyền thông chắc là chúng ta cũng đọc có những cái vụ tai nạn giao thông đã xảy ra bởi vì cái người điều khiển phương tiện mang giày cao gót.
Nhưng đi giày cao gót khi lái xe thì khó xử lý tình huống hơn là giày bệt hay là giày thể thao. Đi giày cao gót đế nhọn thường gắn lõm xuống sàn xe, thường cắm lõm xuống sàn xe và khi di chuyển thì được mũi chân nên rất khó là xử lý. Nhưng vì phụ nữ thích đẹp nên nhiều khi quên mất sự an toàn khi lái ạ.
Anh Thư nhớ vậy nè, Việt Nam khi mà hồi đó mà học lái xe thì giáo viên của mình hướng dẫn thì lưu ý là học viên nữ như anh Thư là kết cấu của giày cao gót làm nâng bàn chân cao hơn bình thường nên làm người lái khó khăn trong việc giảm các lực tác động để mà chúng ta đạp thắng cũng như đạp ga ha. Từ đó mà dẫn đến những tình huống xử lý không có thực sự chính xác. Trước tiên anh Thư nói về cái chuyện mà thiếu lực đạp ha. Khác với việc đạp nhầm, những người đi giày cao gót khi mà lái xe thường sử dụng cái đầu ngón chân để mà nhấn bàn đạp nè. Điều này có thể không cung cấp đủ lực khi mà thắng trong tình huống khẩn cấp. Một đôi giày đế bằng sẽ thực sự là giúp chúng ta tận dụng được lực từ cái cả bàn chân luôn.
Vâng ạ. Ngoài ra thì giày cao gót không tạo độ bám nè, độ trụ tốt cho chân, khiến cho các nữ tài xế có tư thế lái xe thoải mái nhất, không có tư thế lái xe thoải mái nhất. Thiết kế thì diện giày cao gót thường nhỏ hơn so với giày bệt, cộng thêm là cảm giác không thật có thể khiến người lái mất kiểm soát chân phanh hoặc là chân ga.
Một số đôi giày cao gót thì có cái phần gót nhọn rất là nhọn luôn và có đính đá đính kèm những cái chi tiết trang trí nữa, nhưng điều này có thể là mắc kẹt vào cái thảm trải sàn khi mà chúng ta trải trong chiếc xe ô tô á, mắc kẹt giữa bàn đạp khiến cho những cái người lái xe không kịp xoay trở trong những tình huống khẩn cấp. Thực tế là cũng là phụ nữ ha, nhưng mà anh Thư thấy là khi mà đi giày cao gót thì sẽ có một cái khoảng trống phía dưới gót giày và bàn đạp. Điều này có thể khiến chúng ta rất là dễ đạp nhầm chân thắng chân ga. Đây quả thực là cái thảm họa khi mà lái xe. thực sự không chỉ có giày cao gót đâu, mà những cái đôi bốt cao cổ rất là đẹp ha quý vị.
Dạ
nhưng
à,
mà bốt cao cổ thì không chỉ có gót cao mà còn thiết kế liền với cổ chân và bó sát tới bắp chân luôn. Thậm chí là bó chặt cái phần đầu gối của mình để cho cái động tác mình đi uyển chuyển linh hoạt. Nhưng mà cái việc mà mang bốt cao cổ khiến phụ nữ ngại cởi giày, cho nên là nó càng trở nên nguy hiểm, bó sát cái từ cái bàn chân mình cho tới là phần đùi luôn.
Vâng ạ, luật pháp thì không có điều khoản nào cấm sử dụng giày cao gót khi lái xe ô tô. Tuy nhiên thì để giảm thiểu rủi ro khi lái xe ô tô thì lái xe không nên sử dụng giày cao gót.
Riêng về bản thân Thư thì luôn có một cái đôi dép. Để thuận tiện mà đi đường trời mưa hay cái gì mà chúng ta vẫn mang cái giống như cái thím hai trong tiểu phẩm nè, vẫn mang theo một cái đôi giày để phù hợp với cái hoàn cảnh cái nơi của mình tới. Nhưng mà khi mà lên lái xe thì không có mang giày, bởi vì thực tế là cũng rất là sợ có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra bởi vì mang giày cao gót mà điều khiển xe đạp nhầm thắng với ga rồi. Cho nên là hết sức lưu ý là chúng ta hồi thủ sẵn một cái đôi giày đế bệt nè, đế thấp nè, dép kẹp chẳng hạn. Và khi mà tới nơi thì chúng ta lấy đôi giày cao gót ra mang thì vẫn rất là đẹp, mà vừa an toàn cho mình mà vừa an toàn cho những người xung quanh. Đừng vì cái sự đẹp của mình thôi mà gây ra những cái tai nạn đáng tiếc ha quý vị.
Vâng ạ, đến đây thì 40 phút của chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97.3MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ấm áp bên gia đình. Xin chào.